139. Pháp tướng là gì? Pháp tánh ra sao?
Các vị đã học duy thức học rồi. Duy thức học là gì? Đó là pháp tướng. Pháp tướng là sao? Là ta dựa trên cái hiện tượng sự vật, trên cái tướng trạng của sự vật hiện tượng mà người ta giải thích. Ví dụ như bây giờ tất cả khoáng vật, thực vật, động vật, nói chung tất cả những cái pháp trước mắt ta đều gọi chung là pháp hết, đều gọi chung là pháp. Nói một cách khác là cái chữ nghĩa gì mà người ta gọi là cái từ vật chất đó, là từ vật lớn, cái núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, các vật nhỏ như là hột bụi, như cần, như là cái đầu mãi lông nheo, cái đầu của sợi lông nheo đều gọi là pháp hết. Đây là cái từ này là từ của Phật học, đều gọi là pháp hết. Mà chữ nghĩa duy vật ta gọi đó là vật chất. Vật chất là mỗi nó có hình dáng, kích thước, khuôn khổ để cho người ta nhìn không lầm cái này và cái khác. Nó là nó mà không lầm giữa cái này và cái khác. Còn cái chữ pháp ở trong đạo Phật cũng y như vậy. Mỗi sự vật hiện tượng nó có hình dáng, có kích thước, có quy mô, có lớn, có nhỏ, có nặng, có nhẹ, có trọng lượng của nó, để cho người ta nhìn vào vật này và vật khác không lầm lẫn nhau được. Cái gì dù lớn dù nhỏ đều gọi là một pháp hết. Do vậy cho nên là động vật, thực vật, khoáng vật, từ lớn dù nhỏ đều gọi là pháp. Thế thì là con người là cũng là một pháp ở trong vạn pháp. Mọi sự vật hiện tượng mỗi đều là một pháp. Mà pháp tướng cái gì là thế nào? Pháp tướng là ví dụ như con người của chúng ta ha, là một pháp trong vạn pháp. Mà nhân về mặt pháp tướng á, thì con người của chúng ta căn tánh nó có bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Căn tánh của con người nó có căn tánh của phàm phu chúng tánh, ngoại đạo chúng tánh, tiểu thừa chúng tánh, đại thừa chúng tánh, bất định chúng tánh, chúng tánh khác nhau. Đó là dựa trên cái tướng trạng của vạn pháp. Mà là con người, là động vật, là nó có, nó phải có những cái căn tánh khác nhau như vậy. Trong đạo Phật gọi đó là thừa, gọi là chúng tánh, là nó có nhân thừa. Người thì tu ngang bằng nhân thừa được thôi, chứ tu lên nó không nổi. Người thì có thể tiến lên thiên thừa, chứ mà đi tới thanh văn thừa tu không nổi. Người thì là tu được tới thanh văn thừa, mà đại thừa thì không tu nổi. Thế thì pháp tướng nó có cái tầng bậc như vậy, nó có cái giai cấp như vậy, nó có cái chủng tánh như vậy, nó có cái thừa như vậy. Vậy thì pháp tướng mà nói là vậy. Thế ra sự tu hành thì mỗi người tùy theo căn cơ, trình độ, chủng tánh mà tu hành, không ai giống ai. Và cái sự thành công, giải thoát giác ngộ nhiều ít khác nhau, không ai giống ai. Thế thì dựa trên pháp tướng là vậy, là phải nói như vậy. Rồi trong mỗi con người á, ai cũng có cái chất liệu tham sân si mạng nghi thân kiến biên kiến và kiến chiếu bộ giới tâm thủ kiến, 10 cái gọi là thập sử đó, ai cũng đều có giống nhau. Nhưng mà trong đó mà cứ chia ra cái kiến tu hoặc là Phật tử đó, người thì nặng nhất, người thì nặng vừa vừa, người thì nó chia làm 9 bậc, từ nhẹ nhất cho tới nặng nhất là bậc thứ 9. Do vậy mà trên đường tu tập người ta, trong cái phong trình độ ta chia cho bằng cửu phẩm sen vàng, là dựa trên cái kiến tư hoặc đó nặng nhẹ cỡ nào, mình đoạn từ nhiều ít cỡ nào mà người ta cho rằng mình dán sinh cực lạc ở cái tâm nào. Thượng phẩm thượng thanh là cái người mà gần hết kiến tư hoặc, cho nên là qua khai kiến Phật ha. Cái người đó xem được nở và được thấy Phật, tôi gọi là thượng phẩm thượng thanh. Còn có người thì phải
ba ngày ba đêm
xem mới nở mới thấy Phật. Có người thì 7 ngày 7 đêm xem mới nở mới thấy được Phật. Nó là đại để tôi chia như vậy là để nói lên cái gì? Là cái hoặc kiến hoặc là tư hoặc đó, cái Phật tử đó, mình đoạn từ nó nhiều hay ít mà tôi chưa làm chính bực. Mà chính bực đó mà dựa trên cái phiền não vô minh của thân dụng do mình đoạn từ mà ra, chứ không có ai ai cho hay ai thưởng phạt gì hết. Thế thì là về con người đó mà là như vậy đó, là nó có phiền não vô minh vậy đó. Sau khi đó về con người thì người ta cũng chia ra, nó có những cái mặt gọi là tâm sở thiện của mình. Tôi nói cái kiến từ hoặc đó là về mặt xấu, về mặt ác của con hiện tượng sự vật của con người. Nhưng mà trong con người nó cũng có cái mặt thiện của nó, mà người ta có thể phát triển nó để mà hưởng được cái sự an lành hạnh phúc. Tôi nhắc lại, ví dụ như các vị học như thế Phật đó, nó có 11 cái món mà các vị có thể phát triển để các vị sống trong an lành hạnh phúc. Đó là tính, là đức tin, phàm là phải biết tự hổ thẹn, quý vô tham, vô sân, vô si, sinh an, bất không dật, hành xả, bất hại. Thế thì gì mà pháp tướng đứng về con người mà nói thì con người có thể phát triển 11 món thiện để sống trong an lành hạnh phúc. Và nếu chúng ta không khéo, chúng ta chỉ là để cho nó 10 cái Phật tử đó, nó tác động, nó hoàn thành. Nên nhớ là Phật tử cũng biết là kiến tư hoạch đó. Để cho nó tác động, nó hoàn thành thì nó đưa con người vào trong sống ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời và A-tu-la, mãi mãi trong cái vòng đó, phải gọi đó là lục đạo luân hồi. Đấy, vì mà pháp tướng là có phân tích vậy đó. Rồi còn như có phân tích thêm nữa, ví dụ như phẩm hận thú não tật sang, có một sự hạ siêu cho tới bất tính vệ đại không vật thất nghiệp cái loại bất chánh, thì 20 món đó cũng dựa trên pháp tướng mà người ta chia ra. Nó còn những cái thứ phiền não, những cái nguyên nhân đau khổ nhẹ nhẹ nhỏ nhặt đó nữa. Ngoài ra người sống bình thường ở thế gian chưa biết gì về đạo Phật thì ta còn bị những cái rất thông thường là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, tức là hỷ nộ ai cụ ái ô dục. Thế thì dựa trên pháp tướng là con người thì người ta phân tích ra nó có những cái tâm trạng như vậy, thì gọi đó là tâm sở hữu pháp. Thế nó vừa thiện có mà vừa ác cũng có. Phát triển là lành thì chúng ta có nhẹ nhàng, mà nếu mà chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không tỉnh thức và để nó phát triển về cái mặt xấu thì ta sống truyền niên đau khổ trong lục đạo luân hồi. Đó vì mặt pháp tướng là phân như vậy, nên gọi là pháp tướng đó. Rồi và nó đam mê hả? Nói về mặt đam mê của con người mà nó làm ra sắc thanh hương vị xúc pháp, nó biến thành ra sắc, nó thành ra sắc tâm. Là vì vật chất tiền bạc nó có thể làm nhiễm ô tâm tánh con người. Sáng nào tôi nghe có một cái bà gì đó, tức là kim mà gì mà đi buôn bán rượu lậu, là vua của rượu lậu giờ. Mà Kim Phượng ha, tiền vô số mà nghe nói không có gia đình nha, chưa có chồng con, mà tiền nữa xài là đô la vô số, vô có rượu lậu, hoa hậu về rượu lậu, vì người đẹp mà bán rượu lậu mà, rồi bán xe, bán đồ điện tử, bán xe này kia, nghĩa là làm thất thoát nhà nước là bao nhiêu tỷ đó. Thành ra cuối cùng rồi cái tiền bạc nó không phải là tầm vậy, mà nó thành ra tầm sắc là vật chất đó. Vật chất không phải là nhiễm ô, sắc không phải là tầm vậy, mà tiền bạc vật chất nó làm thành ra nhiễm ô tâm tánh con người, cho tới nỗi như là không ăn được bao nhiêu, không xài được bao nhiêu, ăn xài cũng giống như mọi người khác, vậy mà gây cho hậu quả đau đớn cực độ là tử thần. Còn nhiều ông khác trong cái đường dây đó cũng đều là từ 2 năm cho tới 20-30 năm đó. Thế thì là gì mà pháp tướng là vậy đó, tiền bạc vật chất vàng dòng học toàn cả đó ha, qua tay nó không có gì là cần hết, vậy mà làm cho nó biến nó thành ra sắc. Âm thanh cũng vậy, âm thanh của mọi người ai cũng giống như ai. Vậy mà nhào vô cái karaoke, nhào vô cái vũ trường ha, rồi mua thuốc cộng thêm vô cái lắc nó nhảy rồi hát ha, nhảy rồi hát rồi ca ha, thành ra thanh nó tỏ thành ra thanh, thanh tần chứ thì thật thanh. Nói gì pháp pháp tánh đó thì thanh không phải là tần, vậy mà pháp tướng thì nó lại thành ra thanh tần. Đó, pháp tánh pháp tướng là vậy đó. Sắc thanh là hương cũng vậy, hương trong đó có cái rượu nồng, có cái thức hương, có cả cái nước hoa, nó làm cho quyến rũ con người. Cái rượu nồng nó cũng làm cho quyến rũ con người, thuốc thơm, rồi cái chất á thiện ha, cũng là một cái thứ hương, nó làm cho chết người thành ra hương, nó thành ra hương trần. Rồi vị trần, rồi xúc trần, rồi pháp trần, đại để là các vị học rồi ha. Do sao cái thứ, sao cái thứ không vốn không phải là trần, nếu mình học pháp cấm thì nó không phải là trần nha. Mà họ pháp tướng thì nó lại biến thành ra lục. Mà nếu các vị học về pháp tánh thì là sáu cái món đó không phải là trần. Đó, pháp tánh pháp tướng nó khác là chỗ đó. Pháp tánh người ta nói rằng là qua bất nay nhân, thấy không? Qua bất nay nhân đó là pháp tánh. Mà thêm cái thứ hai là nhân tử mê, nó thành ra pháp, pháp tướng. Đó thì vậy đó, còn một câu có hai vế mà pháp tánh thì họ tới qua bất mê nhân là pháp tánh, mà nhân tự mê cái công dụng lôi cuốn của nó, nó làm đam mê con người. Cái hoa này là cái chỉ bình hoa này, chứ còn thật sự là các cô các bà đó có đều gọi là hoa hết, hoa khôi hoa hậu nguy hiểm lắm. Ở thế gian người ta cho các cô các bà bây giờ nữ thái đó là hoa hậu, là hoa khôi, là nguy hiểm còn hơn hoa này nhiều. Qua bất ngờ là cái qua đó, mà cái bà đó tôi nghe báo đăng, cái bà đó là bà sử dụng dịch tiền vì qua cái hoa hậu của bạn đó, cho nên là bà vượt qua tất cả những cái nhà tỷ phú khác. Tỷ phú khác là xảy ra cái là 3 tỷ để mà lo lót có lộ để qua bạc ha. Bà vừa phải ra 5 tỷ mà đồng thời luôn cái qua của bà luôn, báo đăng vậy rồi. Cho nên vừa tiền mà tặng qua đó thì vẫn qua mặt hết. Thế mà bây giờ ra cái hậu quả là cái sắc đó, cái tiền đó nó thành ra sắc trần, cái tiền đó nó thành ra tiền trần, đô la thành ra đô la trần. Nó là nhiễm ô rồi ta. Chứ kỳ thật đô la không hề có nhiễm ô. Đó là pháp, pháp tướng là vậy. Rồi bây giờ nó pháp tướng là sao? Pháp tánh là tôi chỉ một cách tất cả cái dòng còn tất cả mọi người là Phật. Mọi người có khả năng thành Phật, mọi người có Như Lai viên giác diệu, diệu tâm, tức là cái tâm màu nhiệm tròn đầy giác ngộ sáng suốt thanh tịnh, không hề có một chút xíu nhiễm ô. Đó, pháp tánh là vậy. Hỏi vì sao dám nói như vậy? Hiện giờ tôi đang bị nhiễm ô đây, tôi đang đau khổ vì sắc, vì thân, vì hương, vì vị, vì xúc, vì pháp đây, tại sao nói vậy? Nói vậy là tại vì là mình bị bất giác vô minh, mình không làm chủ được lục căn của mình, không làm chủ được cái tâm tánh của mình, cho nên mình bị bất giác vô minh nó xúi dục mình. Cũng như là bà tiên thì phụ tiên mượn gì đó ha, bà bị tội tù như vậy, chứ đây đâu phải ai cũng bị tù tội như vậy. Thế thì là tại cái đam mê. Người ta hỏi cái bà tại sao tiền nhiều vậy mà làm vậy chứ, mà nó cô không hiểu, tại nó thích làm vậy, làm tiền, nó làm tiền để chi, làm tiền để nó có nhiều nở nồi ra, nở ra là lấy tiền đó làm nữa để chi, à nó lấy là thì nó nhiều rồi, sẵn đó củ đậu nấu đậu cứ nhanh như là mã làm hoài, mà không biết để chi. Thế rồi là nó có cái đam mê như vậy, cái đó gọi đó là vô minh, là bất giác. Có người giác ngộ ai sẽ làm nữa, tôi mà cho tôi 1/1000 của bà đó tôi không làm nữa, không làm, lên Đà Lạt mua miếng đất, cất cái thất ở chơi, không làm gì hết, tiền gửi ngân hàng lấy tháng 3 triệu đủ rồi, ăn mà tu mà nghe chim kêu dưỡng hót rồi đi rừng này núi đỏ mà chơi, ai đi làm nó là chi, nằm mà nhìn trời nhìn mây nhìn non nhìn nước nó đẹp mà nó nhẹ nhàng biết mấy đi mấy tiền để làm gì. Vậy mà ham mà làm cho tới đổi tử hình được, đó đạo Phật gọi đó là vô minh, là vì không có sáng suốt, không có trí tuệ, khôn rất là khôn mà không có trí tuệ. Cho nên khôn khác, thông minh khác. Thông minh tôi bỏ ra 5 tỷ tôi đấu thầu với anh hay là về mua chuột ha, mà anh bằng tôi đó, tôi bỏ thêm ra 2 tỷ nữa là tôi 7 tỷ ha. Rồi thì mà anh đấu nhau mà tôi dưng cả tấm thân ngàn lọc của tôi đang cho tôi làm cái mồi để tôi nhử ba ông ham mồi ha. Thế là làm như vậy coi giống như cùng ghê đúng không, tài tình ghê đúng không. Nhưng mà cái đó theo đạo Phật là vô minh đó, coi giống như thông minh giống như sáng suốt, mà thì thật là đạo Phật gọi nó là vô minh đó. Cái người đó nhân tri túc giả tuy ngoại địa thượng du di an lạc, mà bất tri túc giả là tuy tại thiên đường diệt bất tính y, cái đó là vô minh. Cho nên cái từ vô minh ở trong đạo Phật nó ngộ lắm, hỏi nó ở đâu không làm sao tìm có nó, nhưng mà nó đuổi lộ ra cái việc làm đó. Kể cả người thế gian nhìn thấy rất thông minh, rất lanh lợi, rất khéo léo, vậy mà nên bằng đạo nhãn đó là vô minh. Thành ra ngày cái từ pháp tướng và pháp tánh là mình phải học như vậy. Pháp tánh là các vị đều là Phật hết, các vị thử thí nghiệm đi, học Phật đi, rồi các vị để thì giờ mà tư duy mà quán chiếu mà sang thiền, các vị học cái câu là tri túc giả tuy ngoạ địa thượng du di an lạc, cái người tri túc biết đủ thì ngủ không cần gì giường cao là tổng đẹp, đó là như ngai vàng của vua nó mới là sung sướng đó, mà nằm dưới đất nó cũng sung sướng đó. Còn người không tri túc thì ở đâu cũng không có bao giờ có cái vui được, hết sức rõ ràng như vậy. Nên đó là về mặt pháp tánh thì mọi người là Phật đó, thí nghiệm là biết à. Và toàn sắc thanh năng vị xuất pháp tự tánh của nó không hề có chi mô à. Các vị nói bằng câu gì? Cái câu là dục thủ nhất thừa vật ố lục trần, mà lục trần bất ố thì hoàn toàn tránh tránh giác. Cái người mà ta có trở về tới cái địa vị tính giác rồi đó thì người ta không có giác, không có tránh, không có trốn chạy lục trần, vì trần nó không còn là trần nữa, mà nó chỉ là sắc là sắc, thanh là thanh, hương vị xuất pháp nó là nó, mà nó không có can thiệp gì tới tâm hồn của ta đó. Cho nên là ta không có ghét, ta không có tránh lục trần, vì nó không còn là trần. Cái trần là khi nào mình bị nhiễm ô gì đó, chứ cái tự tánh của nó là hoàn toàn thanh tịnh đó, qua bất mê nhân đó, mà người mê nó là nhân tự mê, chứ còn qua thì nó không có mê hoặc ai. Thế thì mình học như vậy gọi là mình học pháp tánh. Cho nên nha, cái thiền tông người ta gọi là thực chỉ nhân tâm, kiến tánh là thành thành Phật. Nó chỉ thẳng vào tâm người. Tâm người là cái gì? Trong tâm người á, hằng ngày là sử dụng cái vọng tâm, cho nên nó sinh ra cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, cái thương, cái ghét, cái hôn, cái thua, cái phải, quê, cái tốt, cái xấu, cái được, cái mất ha, cái thanh, cái sao, đều là vọng tâm hết. Trong cái vọng tâm đó, nó có cái chân tâm là hoàn toàn thanh tịnh ở trong đó. Học Phật đi, nghe lời Phật đi, tư duy quán chiếu trên lý vô thường, khổ vô ngã và bất bất định, thấy được được đúng chân lý đó, xong rồi là học luôn cho biết bàn Phật tìm thấy cái được thường lạc ngã tâm ở trong cái vô thường, khổ vô ngã và bất định. Thế là các vị sẽ thấy được cái tâm thanh tịnh của mình, chứ không phải cái tâm của mình là chạy theo cái vòng tròn là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn để rồi đau khổ suốt ngày như vậy đâu. Đó, cái chỗ đó là pháp tánh và pháp tướng là chỗ đó. Pháp tánh là phải chỉ cái tánh thanh tịnh. Cái này là tư duy mà tu tập là hay lắm đó. Người ta thấy thánh là thành thật. Cái thánh là thấy được bên con người là thấy được cái thật thánh của mọi người. Ai cũng có cái thật thánh. Đó là cái thánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Mình hãy trở về với thánh thanh tịnh bản nhiên đó. Đó là thấy thánh bên động vật. Thấy thánh của dạng hết là thánh gì? Là cái thánh cũng là thánh thanh tịnh bản nhiên. Bản cớ qua bất mê nhân, tử bất tí, hả? Tử bất tí. Mình nhân nhân tử tí. Tại vì con say cái rượu nó đâu có say gì. Nó làm cho ai đâu, rượu là một cái thuốc nữa mà. Là một vị thuốc ở trong nhiều vị thuốc mà. Qua đó nghe nhớ. Nhân tử mê. Tại người ta mê nó. Chứ nó có cái tấm thanh tịnh bằng nhiên của nó đó chứ. Cho nên thấy được. Đây là kiến tấm mình thật vậy. Thấy được cái tấm thanh tịnh bằng nhiên của con người. Thấy được Phật tính của chính mình. Mình quay về hoàn đồng tính giác, nghĩa là mình quay về với cái tính giác thanh tịnh vốn có của mình. À, còn nhìn bên sự vật đó thì nó cũng có tính thanh tịnh của nó. Đó là gọi là thấy tánh thanh tịnh, thấy được cái tính thanh tịnh. Mà thấy được cái tính đó rồi á thì tự mình miễn trừ. Nếu mà mình có một ý nghĩ sai lầm tội lỗi hoặc là nó gây đau khổ cho mình đó là mình tự miễn trừ. Cách rồi, nghĩ như vậy, nói như vậy là cách rồi, là sai rồi. Cái tấm thanh tịnh bản nhiên của mình nó không phải vậy. Nhân gia sư vật mà khởi ra một cái niệm tham lam đam mê gì đó ha, sai rồi, nguyên nhân cái đau khổ rồi, là mình trở về thấy cái tấm thanh tịnh của nó, gạt bỏ đi cái đam mê, cái si, cái vô minh. Thanh sinh si, cái si tức là vô minh đó nha. Khi mình đam mê một cái gì đó mà mình không còn trí tuệ nữa, tức là si, tức là vô minh. Si là vô minh là si. Cho nên là tôi nghe cái tin đó rất là lạ. Một cái người như vậy là khôn ngoan đó, nhìn vào cái gian là khôn ngoan đó. Mà hỏi ra thì nói chỉ là cho biết là chưa, không có gia đình, không có con cái gì hết. Ấy thế mà làm ra chi tiền bạc dữ như vậy, để rồi tù tội, để rồi tử hình. Và nhiều người khác cũng tù tội tử hình hết sức tiền nhiều để chi vậy. Cái đó là nhìn bằng đạo nhãn, cái đó là chi là cái đó. Còn như vấn đề con cháu, để lại cho con cháu không? Con cháu là người có con cháu để còn có thể cắt nghe được. Còn đây không chồng, không con, không cháu. Thế gì mình làm vậy là để cho ai? Chưa kể là học sách nho á, hồi nhỏ tôi học á là cái bằng nhi tôn tự hữu, nhi tôn xuất mà mạt tả nhi tôn các mã luôn. Con cháu tự nó có cái phước của nó, đừng vì nó mà làm trâu làm ngựa mà hy vọng mà để cho nó nó phá tinh phá tiêu tàn. Bao nhiêu người chết mất mình đây chứ đâu phải lạ lùng, đâu phải là chuyện diễn dông gì đâu. Làm ăn mưu mô quỷ quyệt độc ác tham gian xảo kỳ quặc, để lại hy vọng để lại cho con cái, nhưng mà chưa hết cái đời của mình là nó bắt đầu nó phá rồi, thì mình chưa mãn cái đời mình là mình đau khổ vì sự phá tán của con cái rồi. Thế thì chỉ bằng mình không cần để cho nó, mà phải để cái phước đức cho nó mà thôi. Người ta để phước đức cho con cho cháu là ta không có để vàng để của để tiền bạc đâu, mà ta dạy cho nó cái đạo đức, cái luân lý, cái tấm siêng năng, nó tấm thành thật ha. Cho nên ngày xưa ta gọi là quỳnh kim mãn dinh bất duy giáo tử nhất kinh, mà tứ tử thiên kim bất duy giáo tử nhất nghệ. Cho con vàng rồng đầy vương công bằng dạy cho con một bộ kinh, một bộ sách nào đó, một môn học nào đó. Vàng rồng đầy vương công bằng dạy con một kinh. Cho con ngàn lãng vàng công bằng dạy cho con một nghề. Chứ còn để tiền của không rồi. Để là tự nó phá, mà nó phá mình sinh ra đau khổ. À, cho nên là nhiều người thân lầm lắm, hy vọng để cho con cho cháu, đừng để cho nó, để cho phúc đức. Thích thời như Tử Tôn, Tử Tôn vì tất năng độc. Thích kim chỉ như Tử Tôn vì tất năng thủ. Bất duy tích âm đức, ư minh minh chi trung, dĩ như Tử Tôn thường cửu chi kể. Chưa sách để cho thiệt nhiều, chưa chắc con cháu nó đọc. Chưa vàng để con cháu, chưa chắc con cháu giữ được. Mà theo cái kinh nghiệm muôn đời của người xưa là thiếu âm đức để trong cái chỗ mà không ai thấy, không ai biết, gọi là ưu minh minh chứ không, ở trong cái chỗ mà mờ mờ, không ai thấy, không ai không ai biết, không ai ăn cắp được hết á, cho anh biết á. Đó là cái kế để lâu dài cho con cháu đó. À vậy mà người ta không có tin, ta không có tin cái kinh nghiệm đó, cái đúc kết đó. Còn để vàng bạc, để sự việc của con cháu đều thất bại, chúa cả, để cả vua chúa cũng vậy. Vua chúa mà hy vọng để ngai vàng điện lộc cho con cái đều là nó trở thành ra một cái sự nhất cấp trên nhất tàn sát lẫn nhau trong trong hoàng tộc. Thấy mới mà người ta không có để, là tại vì vô minh. Cho nên mình phân tách về mặt pháp tánh và pháp tướng là nó khác nhau ở chỗ nào. Và ở đây là pháp tánh, cái tánh thanh tịnh cũng chính là Phật tánh, là Như Lai. Cho nên cái từ Như Lai tức là chỉ cho Tỳ Lô Giá Na biến nhất thiết xứ là cái tánh thanh tịnh bản nhiên, hiện hữu tồn tại vô thủy vô chung. Vì vậy Như Lai là pháp thường trụ. Pháp thường trụ chính là Phật tánh, Phật tánh cũng thường trụ. Cho nên Phật tánh ở trong tâm của các vị đều có Phật tánh theo kinh Phật ha. Nó còn mãi, dầu các vị truyền ở vô minh cỡ nào nó cũng còn ở trong tâm của các vị. Nó hay là ở chỗ đó, đó. Cái đạo Phật tập phân tách nó hay là ở chỗ đó, gọi là tùy duyên mà bất bất biến đó. Làm tham thế nhiều còn nhiều tội lỗi sai lầm, nhưng mà cái Phật tánh ở bên trong của các vị không mất. Vì vậy cho nên nếu mà gặp thời lành mạng tốt là các vị có thể làm cho cái Phật tánh các vị nó phát triển, nó nảy nở lên. Mà cái vô minh về não lần lần nó vơi bớt đi, nó nhẹ bớt đi. Mà nếu mà đủ cái duyên mà mình bồi dưỡng mãi nó lên á, thì cái Phật tánh lần lần nó lớn áp cái phiền não vô minh. Vô minh lần lần nó mòn mỏi rồi nó mất, bởi vì phiền não vô minh nó không có tự tánh. Cho nên là mình mê thì nó bao trùm mình, nó tác động, nó hoành hành gây gốc. Mà khi mình tỉnh thức thì tương không có. Nếu mà mình tỉnh thức, mình giác ngộ rồi thì nó tự mất. Đó là một sự thật. Không đâu đâu là học vậy đó. Cho nên Như Lai là pháp thường trụ. Mà Như Lai tức là Phật tánh. Mà Phật tánh là nó ở trong mọi người. Nó là cái chất bất biến ở trong mọi người. Còn một thời ngày mình chịu phiền não vô minh đau khổ đây là nó là tùy duyên đó. Giống như nước sông này, mà nước sông là nước sông mình xài nước máy nè, mà đem đây giặt đồ rồi là không xài được, mà rửa cá rồi thì lại càng không xài được, mà đưa vô các cái bệnh viện ha, và rửa các cái bệnh nhân đó, đủ thứ bệnh trong đó cả virus HIV, virus độc nhất thì nó lại càng tệ hơn nữa. Tuy nhiên là đó là nước sông mà nó ra thành mình tùy cái môi trường sử dụng mà nó thành ra cái nước ô nhiễm. Mà trong cái nước ô nhiễm đó nó có cái chất nước trồng bên trong đó. Nếu người ta xử lý, người ta thành lập cái chất nước trồng là gốc, cho phải nước dơ là gốc. Trong con người của chúng ta và Phật tính là cái vốn có của con người, chứ không phải chuyện não vô minh là cái vốn có. Vì vậy cho nên là phát triển Phật tính, nhân cái Phật tính lên, bồi dưỡng nó lên thì vô minh tự nó mất.